Chủ đề của chúng ta học ngày hôm nay là người gieo giống. Chủ đề người gieo giống, Kinh Thánh ở trong Mác đoạn 4, từ câu 1 đến câu 25. Matthew đoạn 13, từ câu 1 đến câu 23. Luca đoạn 8, từ câu 1 đến câu 18. Và câu gốc ở trong Gia Cơ đoạn 1, câu 22. Hãy làm theo lời, chứ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ thấy qua Matthew đoạn 13, câu 1 đến câu 2, chúng ta sẽ thấy cái bối cảnh của cái câu chuyện mà Chúa Giêsu ngày dạy cho các sứ đồ và các đoàn dân của Chúa. Thì trong câu 1 nói là cũng ngày ấy, Đức Chúa Giêsu ra khỏi nhà, ngồi bên mé biển. Đoàn dân nhóm họp chung quanh Ngài đông lắm, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, còn cả đoàn dân đứng trên bờ. Ở đây chúng ta thấy cái phần thứ nhất là Đức Chúa Giêsu ra khỏi nhà, ngồi bên mé biển. Chúng ta thấy cái chức vụ của Chúa Giêsu, Ngài không có phải ở trong nhà hội không, nhưng mà Ngài đi từ làng này đến làng kia, và ở đây Chúa giảng ở tại nơi mé biển. Khi tôi đọc điều này, Chúa nhắc nhở tôi một điều. Nhiều khi chúng ta ngồi, chúng ta chờ người ta đến để người ta tin Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta là những người là những môn đồ của Đức Chúa Giêsu thì chúng ta là những người đi ra để giảng tin lành như điều Chúa Giêsu đã làm. Và thứ hai là đoàn dân nhóm họp chung quanh Ngài đông lắm. Chúng ta sẽ học về đoàn dân một chút xíu. Nè. Thế đây tôi có ghi là tìm hiểu về đoàn dân và công việc của họ. Và khi chúng ta biết được điều này, chúng ta sẽ ứng dụng vào trong cái phần sau bài học của chúng ta về cái bài gieo giống mà Đức Chúa Giêsu đã dùng để giảng dạy. Cái thứ nhất á, ở trong Matthew đoạn 7 câu 28, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ. Lý do tại sao họ lấy làm lạ? Ở trong Matthew đoạn 4 câu 16, dân ngồi chỗ tối tăm đã thấy ánh sáng lớn. Và trên những kẻ ngồi trong miền dưới bóng sự chết thì ánh sáng đã mọc lên. Ở đây thì tiên tri Esai đã nói trước điều này và nói về Đức Chúa Giêsu. Và khi mà họ nghe cái lời giảng dạy của Ngài đó, họ lấy làm lạ. Vì Chúa là đấng đã được báo trước bởi tiên tri Esai và các tiên tri khác rằng Ngài sẽ hiện đến và Ngài là sự sáng của thế gian. Và khi Chúa đến thì Chúa... chính Ngài là sự sáng và Ngài đem cái sự sáng đó cho những kẻ ngồi trong nơi tối tăm. Và trong câu 17 nó từ lúc đó Đức Chúa Giêsu khởi dẫn dạy rằng các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Quý vị sẽ thấy qua những cái câu chuyện ở trong Matthew, Mark và Luca, người ta sẽ ngạc nhiên đó, tại sao là phải ăn năn, tại sao là họ là những người có tội. Nhưng mà khi Đức Chúa Giêsu đến thì Chúa cho họ biết cái tình trạng thuộc linh của dân sự Chúa trong thời điểm bây giờ. Họ đang ngồi trong nơi tối tăm. Mặc dù họ có nhà hội, họ là những người Do Thái, họ là những người được chọn họ, nhưng mà họ không hề biết gì về lời của Đức Chúa Trời và không biết cái thời điểm mà Đức Chúa Trời đã ban Đức Chúa Giêsu đến trên thế gian này. Cho nên họ rất là làm lạ về điều đó. Và cái thứ hai họ lấy làm lạ trong Matthew đoạn 7 câu 28. Và khi Đức Chúa Giêsu vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ, vì Ngài dạy như có quyền, chứ không giống như các thầy thông giáo. Đây, cái cách giảng dạy của Đức Chúa Giêsu rất là lạ lùng, vì cái lời của Ngài có quyền năng. Lời của Ngài đem đến cho họ một cái sự tươi mới về cái sự nhận thức về nước của Đức Chúa Trời. Ở trong Matthew từ đoạn 5 đến đoạn 7, nếu quý vị có thời gian, quý vị sẽ đọc cái phân đoạn Kinh Thánh này. Ngài dạy cho người ta về những nguyên tắc của thiên đàng và cái cách để nhận được những điều đó. Chúa không dạy những cái lý thuyết của giáo hội, Chúa không dạy những cái điều mà theo cái cách mà người ta hiểu sai về luật pháp, về lời của Đức Chúa Trời, về những cái lời truyền khẩu, nhưng mà Chúa dạy cho người ta về những cái nguyên tắc của thiên đàng. Và trong bài giảng trên núi đó, các phước lành đó, từ đoạn 5 từ câu 1 đến câu 12, Đức Chúa Giêsu ngài dạy gì? Chúng ta là muối, chúng ta là ánh sáng. Rồi Chúa dạy ở trong từ câu 13 đến câu 16 là Chúa dạy về luật pháp và lời tiên tri. Rồi Chúa dạy trong đoạn 6 về sự bố thí, về sự kiên ăn cầu nguyện, rồi của báo thật, rồi sự sáng của mắt. Rồi qua đoạn 6 thì Chúa dạy về sự lo lắng, về đoạn 7 thì Chúa dạy về sự đoán xét, tiên tri giả. Và cái phần cuối cùng của cái bài giảng trên núi đó là làm theo lời Đức Chúa Trời, cứ ví dụ có người khôn và người dại, người xây nhà trên đá và xây nhà trên cát. Cho nên đây, nếu mà chúng ta là những người chỉ cần làm theo nội từ Matthew từ đoạn 5 đến đoạn 7 là chúng ta rất là được phước rồi. Những cái điều mà thiên đàng muốn cho chúng ta, những điều mà ý muốn của Đức Chúa Trời dạy qua những cái phân đoạn kinh thánh này. Và đây là những cái bài học căn bản khi Đức Chúa Giêsu Ngài khởi thi hành chức vụ, Ngài dạy cho người ta những cái căn bản về nước của Đức Chúa Trời và hưởng được cái sự phước hành thật ở trong lời của Ngài. Và các cái bài giảng của Đức Chúa Giêsu đó đem người ta đến để nhận được những gì thiên đàng dành sẵn cho họ bởi Cha yêu thương ở trên trời, chứ không phải là một tôn giáo và luật pháp mà họ đang có. Vì luật pháp của Đức Chúa Giêsu thì cao hơn luật pháp của Môi-se. Và nó rất là thực tế trong đời sống của họ. Và giúp cho họ có một mối quan hệ của cha và con. Và cái tin lành mà Ngài rao giảng á, là một tin lành quyền năng chứ không phải là một lý thuyết. Đó, cho nên cái điều mà Chúa muốn cho chúng ta là kinh nghiệm được Ngài một cách thật sự và đem lời của Đức Chúa Trời ứng dụng vào trong đời sống của chúng ta, đem lời của Ngài sống hàng ngày với lời của Ngài. Đó là điều mà Chúa Giêsu mong muốn. Ở đây chúng ta thấy có nhiều khi chúng ta nói về Chúa rất là nhiều nhưng mà chúng ta lại không kinh nghiệm những cái quyền năng bứt phá bởi lời của Ngài, những cái quyền năng sống động bởi lời của Ngài. Cho nên tôi ao ước buổi tối hôm nay qua lời của Đức Chúa Trời và qua những cái ví dụ mà Chúa bày tỏ buổi tối hôm nay thì chúng ta nắm được cái nguyên tắc, nắm được những cái điều mà Chúa muốn cho chúng ta và từ bỏ những cái điều mà không cần thiết, những cái điều ngăn trở trong đời sống của chúng ta. Ở trong Matthew đoạn 4:23, Đức Chúa Giêsu đi khắp xứ Galilê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bệnh trong dân. Quý vị thấy cái tin lành của Đức Chúa Giêsu là tin lành quyền năng và trong cái tin lành của Chúa là tin lành của sự chữa lành. Đó. Cho nên khi mà Đức Chúa Giêsu Ngài đem tin lành của Ngài đến là đem sự cứu rỗi, đem sự tha thứ, đem sự giải cứu, đem sự chữa lành và đem sự phước hạnh đến cho chúng ta. Nhiều khi chúng ta nói về tin lành, chúng ta hiểu về tin lành, chúng ta nghe giảng về tin lành nhưng mà chúng ta chưa kinh nghiệm được những cái điều mà Chúa đã làm. Và đây á, Chúa Ngài chữa lành mọi thứ tật bệnh trong dân. Không có một tật bệnh nào mà Chúa Giêsu không chữa được. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta buổi tối hôm nay kinh nghiệm được sự chữa lành của Ngài trong thân thể của chúng ta. Và câu 24 là vậy, danh tiếng Ngài đồn ra khắp xứ cả Syri, người ta đem cho Ngài mọi người đau ốm hay là mắc bệnh nọ tật kia, những kẻ bị quỷ ám, điên cuồng, bại sụi, thì Ngài chữa cho họ được lành cả. Vả lại từ xứ Galilê, xứ Decapolis, thành Jerusalem, xứ Jude, cho đến xứ bên kia sông Giô-đanh, thiên hạ kéo nhau rất đông mà theo Ngài. Danh tiếng của Chúa được đồn ra khắp mọi nơi. Đây là điều mà tôi ao ước. Và tôi rất là muốn để Chúa Giêsu được tôn cao trên đường dây của chúng ta. Chúa Giêsu được tôn cao trong đời sống của tôi. Chúa Giêsu được tôn cao trên đời sống của quý vị. Danh tiếng của Ngài được đồn ra chứ không phải là của chúng ta. Cái điều nguy hiểm của chúng ta ngày hôm nay là nhiều khi hội thánh muốn Chúa thăm viếng, hội thánh muốn phấn hưng, hội thánh muốn được có quyền năng dấu kỳ phép lạ, nhưng mà muốn cho hội thánh được nổi tiếng để nhiều người đến với hội thánh. Nhưng mà ở đây á, người ta mang người ta đến với Chúa Giêsu, danh tiếng của Ngài được đồn ra, danh Chúa của Chúa được tôn cao ở giữa dân sự của Ngài. Cho nên xin Chúa đặt cái điều này trong đời sống của chúng ta để mỗi chúng ta ý thức rằng chúng ta lên đường dây này là để Chúa Giêsu được tôn cao. Chúng ta lên đường dây này là để Đức Thánh Linh được lãnh đạo. Và trong mỗi cuộc đời của chúng ta, trong từng đời sống hàng ngày của chúng ta nữa, nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và cái thứ hai, lúc đó thì họ lấy làm lạ về đạo của Ngài, và thấy hồi nào giờ chưa thấy những cái sự chữa lành, chưa thấy những cái quyền năng của sự giải cứu, của sự bình an của Ngài. Nhưng bây giờ họ thấy được điều đó thì dân sự lấy làm lạ về đạo của Ngài. Biệt cái thứ hai đó, ở trong Matthew đoạn 14 câu 13, khi đoàn dân biết vậy thì từ các thành đi bộ mà theo Ngài. Ở trong câu 13 nói rằng khi Đức Chúa Giêsu nghe tin ấy, là khi mà Chúa Giêsu nghe tin dân Báp-tít bị chém đầu đó, Ngài rời nơi đó xuống thuyền và đi đến một nơi thanh vắng để yên tĩnh một mình. Nhưng khi dân của các thành nghe tin, họ đi đường bộ mà theo Ngài. Quý vị thấy cái sự nhiệt tình không? À, họ thấy những cái quyền năng dấu kỳ phép lạ của Chúa đó, bây giờ họ đi theo Chúa. Và Chúa đi bằng thuyền, Chúa muốn yên tĩnh, nhưng mà khi họ nghe rằng Chúa đi qua cái khu vực đó là họ liền chạy theo, họ đi bộ theo. Lúc đó thì Chúa đi thuyền, họ đi bộ. À, ngày hôm nay mà nếu mà Chúa đi máy bay thì chúng ta cũng phải đi máy bay hả? Nếu đi bộ không biết khi nào mà chúng ta mới đi đến được những cái khu vực đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa Giêsu Ngài đang ở trong mỗi cuộc đời của chúng ta và Ngài muốn chúng ta gặp Ngài, và chúng ta sẽ coi cái cách của cái đoàn dân này để chúng ta tránh những cái điều mà đoàn dân này đã làm. Ở trong thứ ba là trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 30, bây giờ có đoàn dân rất đông đến gần Ngài. Quý vị thấy hồi nãy là đoàn dân đông, à, hay là đoàn dân đông lắm. Bây giờ nói là đoàn dân rất đông đến gần Ngài. Họ không theo Ngài mà họ đến gần Ngài. Rồi khi mà họ đến gần Ngài họ làm gì? Họ đem theo những cái què, đuôi, câm, tàn tật và nhiều kẻ đau khác để dưới chân Ngài. Đức Chúa Giêsu, để dưới chân Đức Chúa Giêsu thì Ngài chữa cho họ được lành. Quý vị thấy ở đây có đoàn dân họ tin, họ thấy, họ nghe và bắt đầu họ mang những người khác đến. Quý vị thấy cái đời sống của họ có kết quả không? Có, đúng không? Họ biết về quyền năng của Chúa Giêsu, họ đem cái tin lành của Chúa họ đến cho những người khác và họ mang những người đó tinh thần, có một cái tinh thần cứu mang người khác, đem những người khác để họ người khác cũng nhận được sự chữa lành của Chúa Giêsu giống như họ. Đó, thì chúng ta thấy ở đây nè, họ tin và đem người khác đến để nhận được sự chữa lành giống như mình. Thì cái thứ tư là ở trong Mác đoạn 19 câu 2, có đoàn dân đông theo Ngài và Ngài chữa lành các kẻ bệnh ở đó. Quý vị thấy có số lượng nó tăng không? À, hồi nãy là đoàn dân rất đông, bây giờ nhiều đoàn dân, có nghĩa là từ làng này đến làng khác, từ thành phố này đến thành phố khác, người ta lan truyền với nhau để cho những người khác biết và họ đến và theo Chúa Giêsu. À, chúng ta thấy số lượng rất là đông phải không? Bây giờ cái thứ năm ở trong Mác đoạn 3 câu 20, Đức Giêsu cùng môn đồ vào trong một cái nhà, đoàn dân nhóm họp tại đó, đến nỗi Ngài và các môn đồ Ngài không ăn được. Những bạn hữu Ngài nghe vậy bèn đến để cầm giữ Ngài, vì người ta nói Ngài đã mất trí khôn. Quý vị thấy không? Chúa vì cái đoàn dân đông họ không để cho Chúa yên, ở lúc nào Chúa đi đâu họ cũng theo họ, vì cái nhu cầu của họ, họ nghĩ đến cái nhu cầu của họ hơn là nghĩ đến Chúa. Đó, nhiều khi Chúa muốn yên tĩnh họ cũng đến, nhưng mà cái lòng thương xót của Chúa, Chúa vẫn đáp ứng. Và ở đây nói là không có thì giờ cho Chúa để ăn. À, Chúa rất là bận rộn với đoàn dân vì những cái nhu cầu của họ. À, chúng ta cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay á, chúng ta mà những người mà hầu việc Chúa, những người được ơn á, họ hầu việc Chúa, nhưng mà chúng ta luôn luôn có những cái thì giờ để cho họ có thể yên tĩnh hoặc là một mình. Đó là một cái điều chúng ta rất là cảm ơn Chúa. Chúng ta không giống như cái đoàn dân khi xưa phải không? Là bây giờ chúng ta cấm họ cái gì? Ở trong thứ sáu, ở trong Mác đoạn 11 câu 18, tại cả đoàn dân cảm động sự dạy dỗ của Ngài lắm. À, ở trong Mác đoạn 1 câu 22, chúng đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài vì Ngài dạy như có quyền chứ chẳng phải như các thầy thông giáo khác. Ở đây đoàn dân họ nhận thức và cảm nhận sự dạy dỗ của Ngài. Họ biết được cái sự khác biệt giữa những thầy thông giáo và Đức Chúa Giêsu. Vì lời của Ngài rất là quyền năng, lời của Ngài đến từ thiên đàng, lời của Ngài đến từ Đức Thánh Linh, đến từ Đức Chúa Cha. Cho nên cái lời của Ngài nó khác, vì lời của Ngài giảng cặp theo quyền năng để làm cho vững đạo. Và ngày hôm nay điều đó vẫn còn. Quý vị ơi, nếu quý vị nói về tin lành của Chúa Giêsu thì tin lành của Chúa Giêsu là tin lành quyền năng, tin lành để rao giảng và quyền năng dấu kỳ phép lạ của Chúa được cặp theo. Chúa nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10, có nghĩa là Chúa không phải Chúa làm một mình phần Chúa đâu, nhưng mà Chúa dạy cho chúng ta cái cách để chúng ta có thể làm giống như Chúa. Thì trong Ma-thi-ơ đoạn 10 có 11, khi đi đàn hãy rao giảng rằng nước thiên đàng gần rồi, hãy chữa lành kẻ đau, hiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phun và trừ các quỷ, các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không. Cho nên Chúa Giêsu Ngài bảo chúng ta hãy đi ra để làm những điều Ngài làm và làm lớn hơn nữa, vì Chúa đã đi về cùng Cha. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta thấy tin lành của Chúa Giêsu ngày hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Những cái gì Chúa đã làm, Chúa sẽ còn làm nữa trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Cho nên xin Chúa vận hành cái quyền năng của Chúa buổi tối hôm nay để đem sự chữa lành, đem sự giải cứu, đem sự mặc khải đến cho hết thảy những người đang nghe trên cái đường dây này. Và ở trong Thứ bảy là Luca đoạn 4 câu 42, vừa rạng ngày, Ngài ra đi đến nơi vắng vẻ, một đoàn dân đông kéo đi tìm Ngài. Quý vị thấy không, bây giờ Chúa để cứ muốn thì giờ yên tĩnh họ cũng kiếm Chúa. Họ theo kịp giữ Ngài lại, không muốn để Ngài đi. Nhưng câu 43 Chúa nói, nhưng Ngài phán cùng họ rằng, ta cũng phải rao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời nơi các thành khác, vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến. Mới đầu chúng ta nghe họ giữ Ngài lại, chúng ta thấy wow, cái làng này hay là cái thành này rất là yêu thích Chúa ha. Nhưng mà không, ở đây họ muốn giữ riêng cho họ. Mà cái tin lành của Chúa là tin lành phải rao giảng ra. Ngày hôm nay có rất là nhiều giáo phái, họ không giảng tin lành. Họ chỉ vui với nhau, họ hưởng với nhau, họ thờ phượng Chúa với nhau. Còn ai chết thì kệ họ. Họ nói là bây giờ họ không có được cảm động để giảng tin lành. Nhưng mà ở đây Chúa Giê-xu á, Ngài muốn rằng tin lành của Ngài phải được rao ra cho đến khi ngày Đức Chúa Giê-xu trở lại. Cho nên xin Chúa giúp mỗi chúng ta là chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu. Chúng ta biết kinh nghiệm được quyền năng của Ngài. Những cái gì mà Chúa bày tỏ cho chúng ta, hãy rao giảng tin lành của Chúa cho những người trong gia đình của chúng ta, cho những người chung quanh của chúng ta, qua đời sống của chúng ta, qua cách ăn nết ở của chúng ta, qua những cái lời nói của chúng ta, để người ta nhận biết được quyền năng tin lành của Chúa Giê-xu, khác biệt hơn các tôn giáo khác, khác biệt hơn những cái lý thuyết mà trước đây họ nghe, và họ sẽ nói rằng cái người này là người thật của Chúa, cái người này thật sự có Chúa Giê-xu trong cuộc đời của người này. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng có giữ riêng mình không, được cứu rồi cái rồi vui hưởng cái điều đó không, mà chúng ta đem tình yêu của Chúa cho khắp mọi người, mọi nơi. Bây giờ cái thứ 8, ở trong Luca đoạn 6 câu 19, cả đoàn dân đến kiếm cách rờ Ngài, vì từ Ngài có quyền phép ra chữa lành hết mọi người. Quý vị thấy họ biết được trong Chúa Giê-xu có quyền năng. Đó. Và họ cố gắng họ rờ Ngài để họ kinh nghiệm được cái sự chữa lành đó. Nên quý vị ơi, xin Chúa cho chúng ta, những người chung quanh, họ biết rằng trong chúng ta có quyền năng. Mà quyền năng nó không phải bởi chúng ta, mà bởi Chúa Giê-xu đã ban cho rồi. Bất cứ một người nào tin thì được các dấu lạ này, lấy danh ta trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau được lành. Cái điều quan trọng là chúng ta có tin cái lời đó cho mình hay không. Đó, cho nên xin Chúa cho chúng ta biết được rằng chúng ta có cái quyền năng ở trong danh Đức Chúa Giê-xu. Và xin Chúa cho để qua đời sống chúng ta, họ cũng nhận thức được những điều đó. Có một em kia, nó thiếu niên, nó đang bơi, mà sau đó thì một trong những người bạn của nó bị chết chìm. Tất cả những em mà đi chung rất là hoảng hốt, bắt đầu nó nói là bây giờ phải cố gắng để gọi 911 đến để giúp đỡ. Sau đó một em nó, khoan đã. Chúng ta có Chúa Giê-xu, chúng ta có quyền năng của Ngài ở trong chúng ta. Bây giờ Chúa dạy như vậy, chúng ta hãy đặt tay cầu nguyện cho người này và kêu cái bạn này sống lại. Thì sau đó em đó đã cầu nguyện và kêu cái người bạn của mình, và người bạn của mình đã sống lại. Nên quý vị thấy không, khi chúng ta biết được chúng ta có Chúa Giê-xu ở trong chúng ta, thì cái quyền năng của Ngài ngày hôm nay vẫn còn lưu xuất ra để giúp đỡ cho những người có nhu cầu chung quanh chúng ta. Ở trong phần 9, Luca đoạn 8 câu 40, khi trở về, đoàn dân đông rước Ngài vì ai nấy cũng trông đợi Ngài. Tôi đọc ở trong câu 40 để quý vị thấy tại sao mà họ đón rước Ngài. Khi trở về, có đoàn dân đông rước Ngài vì ai nấy cũng trông đợi Ngài. Có người nhà hội tên là Jairu đến sắp mình xuống nơi chân Ngài, nơi chân Đức Chúa Giê-xu, xin Ngài vào nhà mình. Vì người có một con gái 12 tuổi gần chết. Khi Đức Chúa Giê-xu đang đi, dân chúng lấn ép Ngài tứ phía. Bây giờ có một người đàn bà đau bệnh mất huyết 12 năm rồi, cũng đã tốn hết tiền của vị thầy thuốc, không ai chữa lành được. Đến đằng sau Ngài rờ trong áo, tức thì huyết cầm lại. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng, ai sờ đến ta? Ai nấy đều chối. Phi-rơ và những người đồng bạn thưa rằng, thưa thầy, đoàn dân vây lấy và ép thầy. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, có người đã rờ đến ta, vì ta nhận biết có quyền phép từ ra ta. Người đàn bà thấy mình không thể giấu được nữa thì run sợ, đến sấp mình xuống nơi chân Ngài. tỏ thật trước mặt dân chúng vì cớ nào mình đã rời đến và liền lành chữa lành làm sao. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng, hỡi con gái ta, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi, hãy đi cho bình an. Ngài còn đương phán, có kẻ trong nhà của người cai nhà hội đến nói với người rằng, con gái ông chết rồi, đừng làm phiền thầy chi nữa. Song Đức Chúa Giêsu nghe vậy, phán cùng Gia-rô rằng, đừng sợ, hãy tin mà thôi, vì con ngươi sẽ được cứu. Khi đến nhà, Ngài chỉ cho Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ và cha mẹ con ấy cùng vào với Ngài. Ai nấy đều khóc lóc than vãn về con đó, nhưng Ngài phán rằng, đừng khóc, con này không phải chết, song nó ngủ. Họ biết nó thật chết rồi, bèn nhạo báng Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu cầm lấy tay con ấy, gọi lớn tiếng lên rằng, con ơi, hãy chờ dậy. Thần linh bèn hoàn lại, con ấy chờ dậy liền, rồi Ngài truyền cho nó ăn. Cha mẹ nó lấy làm lạ, nhưng Ngài cấm nói lại sự xảy ra đó cho ai. Quý vị thấy khi mà Đức Chúa Giêsu, người ta hoan nghênh Ngài, người ta đón tiếp Ngài. Nhưng mà ở đây có hai cái hình ảnh mà Chúa muốn. Họ hoan nghênh, họ lấn ép Ngài tứ phía. Ở phần trên á, thì họ rờ đụng Ngài, người nào có đức tin rờ đụng thì Chúa chữa lành. Nhưng mà ở đây cái phần kinh thánh này á, họ lấn ép Ngài, họ vây lấy Ngài. Nhưng mà không có một người nào kinh nghiệm được sự chữa lành, chỉ trừ người đàn bà mất huyết. Vì khi mà bà rờ đến bằng đức tin, thì Chúa nói là có người rờ đến ta. Thì các môn đồ nói, thầy ơi, bao nhiêu người đang lấn thầy ép Ngài tứ phía thì làm sao, chứ hỏi là ai rờ đến ta. Đó. Nhưng mà Chúa Giêsu đã có một người đã rờ đến ta. Đó. Vì có quyền năng nó đã lưu xuất từ nơi Ngài. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta rờ đụng Chúa bằng đức tin. Không phải chỉ là đón rước Ngài, lấn ép Ngài ở ngoài đường. Nhưng mà đến với Ngài với đức tin để nhận lấy một cái quyền năng từ nơi Đức Chúa Giêsu. Và ở đây chúng ta thấy có một người cai nhà hội. Ông đến ông sắp mình xuống, bao nhiêu người vây lấy Ngài, chỉ có mình ông cai nhà hội đến sắp mình xuống. Và cái người đàn bà mất huyết, sau khi bà được chữa lành, bà cũng sắp mình xuống trước mặt Ngài. Chúa muốn có những người thờ lại thật, chứ không phải những người chỉ chen lấn Ngài, mong muốn được sự chữa lành, mong muốn được sự giải cứu, nhưng mà không biết cách để thờ phượng Ngài. Thì ở đây Chúa cho chúng ta thấy hai cái hình ảnh, một là người cai nhà hội và một là người đàn bà mất huyết. Và khi người cai nhà hội đó gì? Mời Chúa Giêsu vào nhà. Quý vị thấy đoàn dân họ ở ngoài, họ lấn ép Chúa ngoài đường không à? Nhưng chỉ có mình, có ông cai nhà hội này mời Chúa Giêsu vào nhà. Cho nên Chúa Giêsu Ngài muốn vào trong đời sống của chúng ta. Ngài không muốn chúng ta tin Ngài, theo cái cách của tôn giáo, theo cái cách truyền thống, theo cách mà giống như là thói quen của chúng ta. Mà Ngài muốn cho chúng ta được ở với Ngài, được thông công với Ngài, được liên kết với Ngài. Cho nên xin Chúa thay đổi cái đời sống của chúng ta với Chúa để có một cái mối thông công mật thiết của chúng ta với Đức Chúa Giêsu, chứ không phải đến với Ngài vì phép lạ không mà thôi. Đến với Ngài vì những cái nhu cầu, chúng ta sẽ coi cái phần sau, chúng ta sẽ học được cái cách mà Chúa Giêsu muốn. Và khi mà người nhà hội này mời Chúa Giêsu vào, thì Chúa đã đến và đem cái sự giải cứu của Chúa, đem cái sự sống lại của Chúa cho đứa con gái của mình. Cho nên bất cứ một người nào buổi tối hôm nay rờ đụng Chúa bằng đức tin, Chúa sẽ làm phép lạ trên người đó. Mời Chúa Giêsu thật sự ở trong nhà của mình, đến trong nhà của mình, thì những cái nan đề, những cái khóc lóc sẽ được Chúa giải quyết và sự sống phục sinh của Chúa sẽ vào trong nhà đó ngay trong buổi tối hôm nay. Và trong Giăng đoạn 12 câu 18, khi mà đoàn dân á, ấy cũng tại điều đó mà đoàn dân đi đón Ngài, vì có nghe rằng Ngài đã làm phép lạ, có nghĩa là ông Lazarus ông sống lại. Cho nên khi nghe Chúa làm phép lạ thì đoàn dân bắt đầu khi biết Chúa Giêsu đến thì họ đi đón Ngài vì họ nghe phép lạ. Cho nên Chúa muốn chúng ta không phải quan tâm đến phép lạ mà quan tâm đến Chúa Giêsu, không phải quan tâm đến cái tay của Ngài mà quan tâm đến tấm lòng của Ngài. Và khi chúng ta thấy nè, đoàn dân theo Chúa nè, đoàn dân kinh nghiệm nè, những quyền năng dấu kỳ phép lạ nè, đoàn dân đem người ta đến để được chữa lành nè, rồi đoàn dân lấn ép Chúa nè, thì bây giờ coi thử cái kết cuộc của họ đó, nó như thế nào. Ở trong Ma-thi-ơ, ở trong phần 11, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 27, từ câu 20 đến câu 26. Các thầy tế lễ cả và các trưởng lão dỗ chúng hãy xin tha Ba-ra-ba, giết Đức Chúa Giêsu. khi mà Đức Chúa Giêsu ngài bị bắt và ngài bị xử, thì các thầy tế lễ cả và các trưởng lão dỗ dân chúng. Thì tôi tin là không phải là hầu hết những người mà theo Chúa Giêsu trước đây phản bội ngài, nhưng mà đa số những người đó, quý vị sẽ coi những cái câu kinh thánh ở sau để biết rằng đa số họ là những người đã thấy quyền năng, thấy dấu kỳ, thấy phép lạ, đã ăn bánh của Chúa, vì Chúa hóa bánh ra hai lần. Đó, cho nên một lần là trên 5.000 người, một lần là trên 7.000 người, có nghĩa là không kể đàn bà con nít thì kinh thánh nói là 5.000, 7.000. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là khi mà họ đến, họ chứng kiến cái sự chết của cái đấng mà đã cung cấp cho mình, cái đấng mà đã chữa lành cho mình đó, bởi cái sự dụ dỗ của các thầy tế lễ và các trưởng lão. Và lúc đó khi họ đến, họ tham dự cái buổi đó, thì cái quyền lực của sự tối tăm đã vận hành trên dân sự, trên đoàn dân đó, và họ đã la lớn lên khi mà ông Phi-lát nói rằng ở trong câu 21, quan tổng đốc các tiếng hỏi rằng: trong hai người này các ngươi muốn ta tha ai? Chúng thưa rằng: Ba-ra-ba. Nói rằng: vậy còn Giê-xu gọi là Christ thì ta sẽ xử thế nào? Chúng đều trả lời: đóng đinh nó trên cây thập tự. Quan hỏi: sao người này đã làm việc dữ gì? Chúng kêu la lớn hơn rằng: đóng đinh nó trên cây thập tự. Phi-lát thấy mình không thắng nổi chi hết, vì sự ồn ào càng thêm. Quý vị thấy không? Hồi đó mới đầu thì ít, bây giờ có số lượng nó càng đông lên. Thì lấy nước rửa tay trước mặt thiên hạ, mà nói rằng: ta không có tội về huyết của người này, điều đó mặc kệ các ngươi. Câu 25 nè: hết thảy dân chúng đều đáp rằng: xin huyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi. Phi-lát bèn tha Ba-ra-ba cho chúng và khiến đánh đòn Đức Chúa Giê-xu, đoạn giao ngài ra để đóng đinh trên cây thập tự. Quý vị thấy, nếu chúng ta tin Chúa, chúng ta theo Chúa mà chúng ta không hiểu biết, thì có thể chúng ta dự phần trong sự giết Đức Chúa Giê-xu. Và đoàn dân họ tham dự vào điều này và công bố rằng là bây giờ là ông Phi-lát, ông kiếm cách để ông cứu Đức Chúa Giê-xu. Nhưng mà có sự nổi loạn đó, cái sự đồng ý để giết Đức Chúa Giê-xu lan rộng ra một cách rất là nhanh chóng. Quý vị thấy ở đây có nhiều người tham gia vào những cái mà họ không biết cái nguyên nhân nó như thế nào cả. Và họ bị dỗ dành để tham gia vào điều đó một cách thiếu hiểu biết, cho nên họ chuốc lấy sự rủa sả cho mình và con cái của mình. Họ nói rằng là hết, xin huyết người đổ lại trên chúng tôi và con cái chúng tôi. Lúc đó sung quá đi, không có hiểu biết cái lời mình nói, cho nên họ nói ra một cái câu khủng khiếp, và điều đó đã được thực hiện. Quý vị biết khi ông Hitler ông giết, người ta nói là ông giết có thể là khoảng 6 triệu người Do Thái suốt trong những năm mà ông tàn sát người Do Thái. Và có một người nói như vậy, vì tôi không biết chính xác những cái cách của họ giết. Họ giết bằng nhiều cách lắm. Họ giết người Do Thái bằng súng, bằng hơi ngạt, thì họ nói là họ bỏ vào trong một cái nhà, họ rút hết cái hơi của cái không khí ra khỏi cái đó, họ đóng cửa lại, họ giống như họ cho ga nó vào, thì cái hơi độc đó giết những người Do Thái ở trong đó. Và có những người họ nói là khi có những cái phòng mà rút hết cái không khí ra, thì bắt đầu máu của những người đó nó văng ở trên tường, ở lên trên trần nhà, và trần nhà máu đó nó rớt xuống lại trên đầu của họ. Nên quý vị thấy không, cẩn thận để tham dự bất cứ điều nào, nhất là sự nổi loạn. Vì nếu chúng ta không cẩn thận, thì con cái chúng ta sẽ lãnh đủ những cái mà chúng ta trong cái cơn bất xúc hay trong cái sự hào hứng của chúng ta công bố những cái điều đó ra, giống như dân Do Thái. Cho nên xin Chúa cứu chúng ta. Và có một câu của bài hát tiếng Anh nó nói thế này: follow the cloud, don't follow the crowd. Cái nghĩa là hãy theo cái đám mây, đừng có theo cái số người đông. Cái đám mây là sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Số người đông á quý vị không? Thấy những cái chúng ta đã học trong Cựu Ước đó, những người cứ số lượng đó nó đông, cho nên họ hiệp lại, họ chống lại Đức Chúa Trời, họ chống lại sự lãnh đạo của Môi-se, và họ muốn trở lại xứ Ai Cập, và họ nói rằng là thà họ chết trong Ai Cập hoặc là họ chết trong đồng vắng, thì y như vậy, những cái gì họ nói, Chúa đã làm y như vậy. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta phải hiểu biết trong đời sống của mình để coi cái mình có nên cái tham dự những cái điều đó hay không. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần thứ hai, đó là bài giảng của Đức Giêsu về người gieo giống. Cái thứ nhất là hạt giống rơi dọc đường. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh ba sách về sự dạy dỗ này. Có những cái chúng ta thấy giống nhau, ba tác giả nói giống nhau, mà có cái thì nó hơi khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ coi chỗ nào là giống, chỗ nào là khác và tại sao lại nói như vậy. Thì dựa trên những câu kinh thánh, chúng ta sẽ học để nắm bắt được cái điều Chúa Giêsu muốn cho chúng ta trong buổi tối hôm nay. Quý vị, có những lúc tôi rất là bị cám dỗ, nói thế này thôi, bây giờ mình chỉ nói cái ý nghĩa của cái câu kinh thánh đó thôi, rồi chia sẻ cho anh em, không cần phải đọc nguyên cái câu kinh thánh đó. Nhưng mà khi tôi cầu nguyện, Chúa bày tỏ cho tôi rằng lời của Ngài mới là quan trọng, chứ không phải là lời của tôi. Và khi mà những anh em nghe cái đĩa CD, những bài học này, anh em sẽ bắt đầu thuộc kinh thánh, hiểu kinh thánh và biết cái đoạn đó nằm ở đâu, Chúa dạy dỗ cái gì. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta theo lời của Ngài, nắm bắt lời của Ngài. Và khi mà những cái CD mà tôi chia sẻ với anh em trên đường dây, không phải là tôi chia sẻ cho quý vị không đâu quý vị, mà tôi luôn luôn mở để nghe đi nghe lại để lời của Chúa nhắc nhở chúng ta. Và một cái điều Chúa bày tỏ cho tôi rằng khi chúng ta dầm mình, thấm mình ở trong lời của Đức Chúa Trời, thì bắt đầu Chúa sẽ mặc khải cho chúng ta giống như lời của Chúa hứa cho chúng ta trong cái bài mà người gieo giống ở đây. Ở trong Mát, cái phần 1 là hạt giống rơi dọc đường. Bây giờ ở trong Mát đoạn 4 câu 3, hãy nghe, có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đang gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim đến ăn hết. Thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ, cái chữ đầu tiên là hãy nghe. Tại sao Chúa muốn chúng ta phải nghe? Vì ở đây lúc đó có đoàn dân rất là đông. Và Đức Chúa Giêsu Ngài đứng ở trên thuyền để Ngài giảng dạy. Và khi mà tôi học tại sao Chúa Giêsu Ngài đứng ở trên thuyền để Ngài giảng dạy, Ngài tách biệt cái đoàn dân là vì Ngài muốn đoàn dân tập trung nghe lời của Ngài hơn là chỉ quan tâm đến vấn đề là rờ đụng Ngài hay là muốn Ngài chữa lành. Cho nên buổi tối hôm nay chúng ta học những cái lẽ đạo này để giúp đỡ đời sống của chúng ta. Chúa muốn chúng ta nghe. Và ngày hôm nay quý vị thấy có nhiều điều chung quanh chúng ta làm chúng ta bị chi phối. TV, báo, những lời nói của người khác, hoặc là chúng ta sống ở giữa mọi người, nhiều điều mà chúng ta nghe lắm. Nhưng bây giờ buổi tối hôm nay Chúa muốn chúng ta hãy nghe những điều Chúa phán. Và làm sao để nghe được? Hãy tập trung, hãy lắng nghe thì chúng ta mới nghe được. Ở trong Châm Ngôn đoạn 1 câu 23 đó, nhân vì ta trách các ngươi khá trở lại, kìa ta sẽ đổ thần linh ta trên các ngươi, ta sẽ làm cho các ngươi biết lời của ta, bởi vì ta kêu gọi mà các ngươi không khứng nghe, ta giơ tay ra lại chẳng có ai chú ý. Quý vị biết không, ngày và đêm Chúa luôn luôn phán, lời của Ngài luôn luôn phán, nhưng mà bao nhiêu người lắng nghe được. Và ở đây Chúa nói là ta trách các ngươi hãy trở lại. Hãy trở lại cái chỗ để mà Chúa có thể cho chúng ta nghe được lời của Ngài. Ngài sẽ đổ Thánh Linh của Ngài xuống để giúp cho chúng ta và giúp cho chúng ta biết lời của Ngài. Vì có nhiều khi Chúa kêu chúng ta không nghe, Chúa giơ tay chúng ta không có để ý, vì chúng ta đang mất, chúng ta đang để ý những cái điều khác. Và xin Chúa giúp cho chúng ta buổi tối hôm nay, chúng ta có một cái tinh thần tập trung để nghe lời Chúa, chúng ta có một cái thời giờ riêng biệt để nghe lời Chúa. Vì nhiều khi quý vị bận rộn quá, quý vị rất là khó nghe lời Chúa phán. Cho nên xin lời của Chúa phán luôn luôn được dựa trên nền tảng lời của Đức Chúa Trời. Cho nên người nào để dành thời giờ riêng tư với Chúa, yêu mến lời của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ mặc khải cho chúng ta những cái điều kỳ diệu trong lời của Chúa, giống như là ở trong cái phần sau là người được mảnh đất, họ là những mảnh đất tốt cho Chúa. Và đây Chúa giải thích cái câu mà Chúa nói ở trên. Người gieo giống là đạo, những kẻ ở dọc đường là kẻ đã chịu đạo gieo nơi mình, nhưng vừa mới nghe, quý vị để ý chữ nè, vừa mới nghe đạo, tức thì quỷ Satan đến cướp lấy đạo đã gieo trong lòng họ. Quý vị thấy không, đạo ở đây cứ nói những cái mảnh lòng, những cái tấm lòng như những mảnh đất đó, và lời của Chúa được rao ra. Và khúc trên đó là đang gieo, có nghĩa là lời của Chúa đang được khai phóng ra. Nhưng mà vừa mới nghe, ma quỷ đến cướp liền. À, và trong văn đoạn 10, câu 10 phần A đó, ma quỷ đến cướp, giết và quỷ diệt. Chúng ta thấy có nhiều cái hình thức để ma quỷ nó đến nó cướp lắm. Ví dụ như chúng ta vừa mới nghe lời của Chúa, chúng ta bị người khác tấn công. À, chẳng hạn như những cái đứa nhỏ nó đến nó nghe lời Chúa, nó mở lòng ra, nó tiếp nhận Chúa. Vừa mới nó nghe, ma quỷ nó sai cha mẹ đến bắt thằng nhỏ phải về liền. À, và cấm không có cho nó để nghe lời Chúa nữa. À, hoặc là chúng ta vừa mới nghe lời của Chúa, bắt đầu chúng ta nhận một cú điện thoại nào, thì chính những cái đó ma quỷ nó đem đến để nó cướp lấy những cái hạt giống mà Chúa gieo trên đời sống của chúng ta. À, và ở đây chúng ta thấy ai làm điều đó? Satan nó làm điều đó. Cho nên khi chúng ta biết á, chúng ta nhạy bén á, khi chúng ta vừa nghe lời Chúa, chúng ta mới được phước á, nếu có điều gì sẽ đến mình biết ngay. Buổi tối nay mình học để mình ý thức được cái điều này, mình biết rằng quỷ Satan, ta biết người đã đưa người này đến để cướp cái sự phước hạnh của ta. Ta nhường nhân Đức Chúa Giêsu, người phải lùi ra khỏi ta. Cho nên Chúa đã ban cho chúng ta có những cái cách để giải quyết cái công việc của Satan. Vì con của Đức Chúa Trời đến để quỷ phá công việc của Satan, và Ngài ban cái quyền để cho chúng ta. Cái thứ hai, ở trong phần B, Matthew đoạn 13 câu 3 cũng nói về người gieo giống dọc đường. Ngài phán như vậy: có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đang gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. Bây giờ Chúa Giêsu giải thích ở trong Matthew đoạn 13 câu 19. Nghe đạo về nước thiên đàng mà không hiểu, ấy là kẻ chịu lấy hạt giống rơi dọc đường. Đó, những người nghe lời Chúa mà không hiểu là những người cái hạt giống nó đang rơi dọc đường, họ không có vô được. Đó. Và ở đây trong Matthew đoạn 13 câu 13, vậy nên ta phán thí dụ cùng chúng nó, vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, và không hiểu chi hết. Vậy về phần họ, đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Esai rằng: các ngươi sẽ lắng tai nghe mà chẳng hiểu chi, lấy mắt xem mà chẳng thấy chi, vì lòng dân này đã cứng cỏi, đã làm cho nặng tai và nhắm mắt mình lại. E khi mắt mình mở thấy được, tai mình nghe được, lòng mình hiểu được, họ tự hối cải lại và ta chữa lành cho họ chẳng. Quý vị thấy cái lý do họ không hiểu là vì sao? Vì lòng dân này đã cứng cỏi. Và trong Esai, nếu quý vị có thời gian quý vị đọc trong Esai đó, họ đoạn 5 đó, họ phạm tội với Chúa, rồi Chúa kêu gọi họ ăn năn nhưng mà họ không ăn năn. Và đây Chúa nói là lòng của họ cứng cỏi. Quý vị ơi, có nhiều khi lòng của chúng ta cứng cỏi với lời của Đức Chúa Trời. Cho nên chính cái lòng cứng cỏi đó, nó đem chúng ta đến nặng tai. Mắt thì không thấy, lòng không hiểu. Đó. Cho nên ở đây họ, Kinh Thánh nói rằng là lòng mình hiểu được, họ tự hối cải lại. Cái người nào mà hiểu Chúa, tự nhiên họ có cái sự ăn năn. Đó. Cho nên buổi tối hôm nay xin Chúa giúp cho chúng ta là điều gì làm cho lòng của chúng ta cứng cỏi. Điều gì chứa trong cuộc đời của chúng ta. Những tội lỗi làm cho lòng chúng ta cứng cỏi, những sự vô tín làm cho lòng của chúng ta cứng cỏi, những sự cay đắng, những sự buồn giận, tất cả những cái điều đó làm cho lòng của chúng ta cứng cỏi, xa cách Đức Chúa Trời. Cho nên bây giờ xin Chúa giúp cho chúng ta, cứu chúng ta ra khỏi điều đó, và xin Chúa cho chúng ta hiểu, chúng ta hát một cách thông hiểu, chúng ta đọc Kinh Thánh một cách thông hiểu, chúng ta cầu nguyện một cách thông hiểu. Vì Chúa nói là dân ta bị diệt mất ở trong Ô-sê đoạn 4 câu 6, dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết hay là thiếu sự thông hiểu. Bởi ngươi đã bỏ sự thông biết thì ta cũng sẽ bỏ ngươi. Nặng ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa. Bởi ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời mình thì ta cũng quên con cái các ngươi. Ở đây cái thứ nhất là họ bỏ sự thông biết về Chúa. Thứ hai, họ quên luật pháp của Chúa. Cho nên chính những cái điều đó làm cho lòng họ cứng cỏi và xa cách Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Hãy đến với Chúa trong buổi tối hôm nay với tấm lòng mềm mại, xin Thánh Linh của Ngài giúp cho chúng ta. Và trong Matthew đoạn 15 câu 10, Chúa Giêsu muốn đoàn Ngài gọi đoàn dân đến mà phán rằng: hãy nghe và hiểu. Xin Chúa cho chúng ta buổi tối hôm nay có lỗ tai thuộc linh, có cặp mắt thuộc linh, có tấm lòng thuộc linh để chúng ta nghe và hiểu. Và khi chúng ta biết lẽ thật buông tha chúng ta được giải cứu. Và trong phần C, Luca đoạn 8 câu 5, người gieo đi ra để gieo giống mình, khi vải giống một phần giống rơi dọc đường, bị dày đạp. Quý vị thấy khác không? Bị dày đạp và chim trời xuống ăn. Ở trong Matthew thì Chúa nói là không hiểu. Bây giờ ở trong Luca là bị dày đạp. Bây giờ chúng ta coi cái phần giải thích của Đức Chúa Giêsu ở trong Luca đoạn 8 câu 11. Này, lời thí dụ đó nghĩa như vậy, giống là đạo Đức Chúa Trời. Phần rơi ra dọc đường là những kẻ nghe đạo, nhưng về sau, quý vị thấy phần trên là tức thì. Nhưng bây giờ nói là nhưng về sau, ma quỷ đến cướp lấy đạo từ trong lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chăng. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 4, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành Đấng Christ là ánh tượng của Đức Chúa Trời. Cứ ở trong lòng của những người không tin á, thì họ có một cái ngai, mà cái ngai đó chủ đó là ma quỷ. Cho nên lời nào vô là nó làm cho họ mù mắt, có linh, có gọi là cái linh làm cho mù mắt. Có nghĩa là nó làm cho người đó không nhận biết, không thấy được cái đó là cái điều mà Chúa dành cho họ. Cho nên có nhiều người họ nghe thì nghe, nhưng mà họ không hiểu gì hết, họ không có nhận được vào trong đời sống của họ. Và có những người á, ở trong Roma đoạn 7 câu 23, nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Có hai điều ở đây, một là những người chẳng tin á, thì Chúa đời này là mù mắt họ. Bây giờ với những người tin á, thì cái tội lỗi bởi cái xác thịt, ông Phaolô ông nói là lúc ông đã tin Chúa rồi, cho nên ông nói là ai sẽ cứu tôi ra khỏi thân thể hay chết này, cảm tạ ơn Đức Chúa Trời. Cho nên ở đây chúng ta thấy, khi những người tin á, vẫn nếu chúng ta không nhờ cậy Chúa, thì cái xác thịt của chúng ta phạm tội đó, thì cái luật của tội lỗi á, bởi quyền lực của ma quỷ á, nó khống chế cái điều đó, nó làm cho chúng ta không thể tiếp nhận lời Chúa được, không thể hiểu lời Chúa được, và không được phước theo ý muốn của Đức Chúa Trời được. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhạy bén với điều này, và chúng ta cậy ơn Chúa để Chúa giúp cho chúng ta, giải cứu chúng ta ra khỏi cái tình trạng này. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái chữ là bị dày đạp. Ai dày đạp cái điều đó? Nếu quý vị có thời gian, quý vị đọc ở trong Roma đoạn 1, từ câu 18 đến câu 32. Bây giờ tôi trích ở trong Thi Thiên 14 câu 1 nè. Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời, chúng nó đều bại hoại và làm những việc tướng ghiết, chẳng có ai làm điều lành. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 6, đừng cho chó những đồ thánh, đừng quăng ngọc trai mình trước mặt heo, kẻo nó dày đạp dưới chân và quay lại cắn xé các người. Quý vị thấy những người mà họ không tin vào Chúa, Kinh Thánh nó nói nha, chứ tôi không nói, Kinh Thánh nó là kẻ ngu dại. Và khi họ thấy lời của Chúa nó, đối với họ nó không có quý, họ dày đạp dưới chân, mà có khi họ bóc bới những cái người mà nói về Chúa cho họ nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái tấm lòng của những người không nhận biết Chúa đó, họ coi thường lời của Đức Chúa Trời, họ khinh rẻ lời của Đức Chúa Trời, họ dày đạp cái điều đó ở dưới chân của họ. Đó là cái phần thứ nhất. Và ở trong Roma nó rất là rõ, Chúa bày tỏ ý muốn của Ngài, chương trình của Ngài qua thiên nhiên. Dù muốn dù không thì người ta nhìn vào thiên nhiên, người ta vẫn biết rằng có một cái đấng tạo dựng, và các nhà khoa học người ta gọi là đấng tạo hóa, những người bình dân họ gọi là ông trời. Dù muốn dù không, trong cái tâm linh của họ, vì Chúa đã đặt để cái điều đó trong lòng của họ, họ biết là có một Đức Chúa Trời, nhưng mà họ không muốn làm theo cái điều đó. Và trong Roma đoạn 1 từ câu 18 đến câu 32, quý vị đọc quý vị sẽ thấy điều đó. Họ không muốn theo Chúa, mà họ cũng không muốn người khác theo Chúa nữa. Và họ phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời, họ làm những điều vướng víu trước mặt Chúa, vì họ chối bỏ tin lành của Đức Chúa Giê-xu. Cái kẻ thứ hai dày đạp, đó là kẻ bỏ Chúa, dày đạp lời của Ngài. Ở trong Hebrew đoạn 10 câu 29, huống chi kẻ dày đạp con của Đức Chúa Trời, coi huyết giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lần Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình phạt rất nghiêm đoán phạt hay sao? Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái nhất là không hiểu biết về Chúa, ngu dại mà dày đạp. Cái thứ hai là kẻ bỏ Chúa, là người đã tin Chúa rồi, nhưng mà vì sự vấp phạm nào đó, vì những cái điều nào mà không có đáp ứng được cho cái điều họ mong muốn, họ chối bỏ Ngài, họ dày đạp con của Đức Chúa Trời. Ở đây nó là dày đạp con của Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước Chúa là huyết mà mình nhờ nên thánh là ô uế, có nghĩa là khinh lờn về những cái điều mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ. Và cái phần thứ ba của những người dày đạp, đó là gia đình thầy tế lễ dày đạp. Ở trong Sa-mu-ên nhất đoạn 2 câu 29, vì sao các ngươi dày đạp dưới những sinh vật của lễ chay mà ta đã truyền lệnh dâng lên trong đền ta? Ngươi kính trọng con trai ngươi hơn ta, và các ngươi ăn mặc những của lễ tốt nhất của Israel, dân sự ta. ở trong Samuel nhất đoạn 2 câu 17. Tội lỗi của hai người trai trẻ này lấy làm rất lớn trước mặt Đức Giê-hô-va vì họ gây cho người ta khinh bỉ các của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. Kẻ ngu dại không biết Chúa dày đạp, kẻ bỏ Chúa dày đạp. Bây giờ những thầy tế lễ ở trong đền thờ dày đạp của tế lễ, làm cho người ta khinh bỉ Chúa. Và ở đây khi tôi đọc điều này, tôi cảm thấy rất là run sợ. Tôi xin Chúa giúp đỡ hết thảy chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta có sự khôn ngoan để kính trọng Ngài. Vậy đây, các con trai của Hê-li đó, họ phạm tội trọng trước mặt Đức Chúa Trời. Họ giành giật những cái của lễ ở trong đền thờ khi người ta đem đến người ta dâng. Họ ăn ở bậy bạ, phạm tội tà dâm. Và ở đây Kinh Thánh là hài dày, Kinh Thánh Chúa nói là dày đạp dưới chân những hy sinh và của lễ chay. Quý vị thấy không? Trong hội thánh của Chúa, nhiều khi ngày hôm nay chúng ta không có những cái con bò, con chiên để dâng lên rồi giành giật miếng thịt ngon giống như là các thầy tế lễ lúc đó. Nhưng mà giành giật địa vị, giành giật những cái khác, thì chính những cái đó Chúa kể là dày đạp dưới chân những của hy sinh và của lễ dâng lên cho Chúa. Đó. Và làm cho người khác khinh bỉ Đức Chúa Trời. Tôi có biết được một anh em, họ muốn vào trong cái buổi nhóm để họ thờ phượng Chúa. Nhưng mà sau khi họ vào, họ thấy hai bên đang cãi nhau dữ dội quá, họ dọt ra. Họ nói muốn vào nhóm để tìm hiểu Chúa mà thấy cãi nhau dữ quá, không dám vô. À, quý vị thấy không? Cho nên có nhiều khi trong hội thánh của Đức Chúa Trời, cho nên buổi tối hôm nay, tôi cầu xin Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời cho hết thảy những người nào trên đường dây của chúng ta, hết thảy những người nào nghe cái đĩa CD này, xin Chúa giúp chúng ta là những người làm sáng danh Chúa chứ không phải là những người chà đạp những của lễ dâng lên cho Chúa. Có nhiều tấm lòng họ đến họ dâng cho Chúa để họ muốn tin Chúa, họ muốn theo Chúa, nhưng mà vì cớ cái đời sống của những người trong hội thánh làm cho họ phải bỏ Chúa, cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta và chúng ta là những người tôn trọng Ngài chứ không có dạy đạp Ngài. Nhưng chúng ta thấy khi chúng ta đọc Kinh Thánh, quý vị để ý từng chữ, nó có ủng hộ lẫn nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên chúng ta thấy nội có phần rơi dọc đường thôi, nhưng mà mỗi người nói một cách khác, mà mỗi cách nó chỉ vài chữ thôi là chúng ta thấy cái sứ điệp nó khác rồi. Và phần thứ hai là hạt giống rơi nhầm đất đá sỏi. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 5, một phần khác rơi nhầm đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, tức thì mọc lên và bị lấp không sâu. Nhưng khi mặt trời đã mọc thì bị đốt, và bởi không có rễ nên phải héo. Chúa Giê-xu giải thích ở trong Mác đoạn 4 câu 16. Cũng vậy, những người chịu giống gieo nơi đất đá sỏi là những kẻ nghe đạo liền vui mừng chịu lấy, song vì trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, nên nổi gặp khi cớ đạo mà xảy ra cực khổ, bắt bớ thì liền vấp phạm. Họ vấp phạm điều gì? Họ vấp phạm khi họ gặp sự cực khổ, họ gặp sự bắt bớ, họ vấp phạm. Đã. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái tình trạng này rất là nhiều. Chúng tôi gặp rất là nhiều người Mỹ. Hỏi họ lý do tại sao họ không muốn đến nhà thờ nữa. Họ mới nói rằng là có những người đã làm những cái điều sai trật, và họ không có muốn đến nữa, họ vấp phạm hội thánh, họ đóng cửa, họ không thích liên quan đến hội thánh của Chúa nữa. Đó. Và có nhiều người thì gặp có sự cực khổ, bắt bớ. Ở Việt Nam chúng ta thấy có nhiều người họ làm chứng về Chúa Giê-xu, họ nói ô tin Chúa được phước lắm, tin Chúa là được Chúa ban cho cái này, ban cho cái kia. Nhưng mà có nhiều người đâu phải tin Chúa tức là được phước, mà họ tin Chúa xong họ gặp cái sự cực khổ. Đó. Thì họ thấy vậy, nói vậy là không đúng rồi. Mình tin Chúa là nói được phước, mà tin Chúa gặp cực khổ, cho nên họ không tin. Cho nên đừng bao giờ giảng tin lành của Chúa là chỉ là được phước hạnh, mà hãy nói cho họ cái điều quan trọng là họ được sự tha thứ, họ được sự cứu rỗi đời đời, họ được nhận làm con của Đức Chúa Trời. Đó là điều vô cùng quan trọng, vì đó nó tồn tại cho họ trong cõi đời đời. Nếu chúng ta chỉ giới thiệu ôi tin Chúa được phước lắm, tin Chúa được phước lắm, họ không được phước, họ bỏ. Đó. Cho nên giải thích cho họ, khi họ tin Chúa rồi sẽ dạy cho họ để họ biết cách mà theo Chúa. Có nhiều người vừa mới tin Chúa, về nhà là gặp bắt bớ liền. Đó. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để biết cách để giảng tin lành của Đức Chúa Giê-xu. Và vì cớ những người họ mới nghe, họ không có rễ trong đời sống của họ. và họ vấp phạm khi họ gặp cái sự bắt bớ, họ gặp cái sự cực khổ, họ gặp những xảy đến trong cuộc đời của họ. Trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 5, một phần khác rơi nhầm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt bị lấp không sâu liền mọc lên, xong khi mặt trời mọc lên thì bị đốt và vì không có rễ nên phải héo. Nè, cho nên quý vị thấy không, mặt trời mọc lên á ít lợi cho cây cối, nhưng mà mặt trời mọc lên mà cái cây nào mà nó không có đất để mà chôn sâu nó xuống thì cái đó nó phải héo hoặc là phải chết. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết rằng là lời của Đức Chúa Trời rao ra, xin Chúa cho chúng ta làm sao để nó được cấy trồng lên đời sống của chúng ta. Chúng ta sẽ coi là cái lòng bằng đá là lòng như thế nào. Trong Ezechiel 36 câu 26, ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Cho nên buổi tối hôm nay, nếu lòng của chúng ta chai cứng bởi đá sỏi, chai cứng bởi thời gian, chai cứng bởi những cái gì trong quá khứ, thì bây giờ xin Chúa cho chúng ta, ban cho chúng ta có lòng bằng thịt để chúng ta mới tiếp nhận được lời của Ngài. Còn nếu lòng bằng đá, quý vị thấy có nhiều khi tôi chia sẻ hay là tôi cầu nguyện cho một người nào đó, tôi cảm nhận họ là đá. Cái nghĩa là mình hết lòng, hết sức mình cầu nguyện cho họ, mình chia sẻ cho họ, có họ dội lại cho mình giống như là không phải là hiểu một cái gì mà họ còn chống đối lại một cách rất là căng thẳng. Đó. Rồi có nhiều người lòng họ giống như gỗ vậy, họ có nghe, họ không có căng giống như những người bằng đá, nhưng mà nó cũng không vô. Đó. Nhưng mà có nhiều người lòng bằng thịt á, lời của Chúa vào trong lòng họ là họ tiếp nhận liền, họ hiểu được, họ kinh nghiệm được cái sự đổi mới của Chúa, có nhiều người họ nhận được ngay tức thì. Đó, cho nên xin Chúa cho chúng ta có tấm lòng bằng thịt mới tiếp nhận được cái lời giáo huấn của Chúa Giêsu và những ký sự mặc khải mầu nhiệm từ nơi thiên đàng. Ở trong Thessalonica nhất, câu 13 nói như thế này: bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về anh em đã tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời, vì thật lời Đức Chúa Trời cũng hành động trong anh em có lòng tin. Quý vị thấy không? Khi mình lòng của mình có lòng tin thì lời của Chúa sẽ hành động trong chúng ta. Cho nên xin Chúa giải cứu cho chúng ta khỏi cái lòng cứng cỏi, đá sỏi. Đá nó lớn, sỏi nó nhỏ, cái nào nó cũng chẳng ích lợi cho cái mảnh đất đó hết. Cho nên xin Chúa cho chúng ta lấy nó ra khỏi đời sống của chúng ta ngay trong buổi tối hôm nay. Và chúng ta sẽ coi cái sự vấp phạm. Nó có nhiều cái bất phạm và tôi xin phép được trình bày một chút để cho thấy anh em là cái phần thứ nhất, có nhiều người rất là dễ bất phạm. Cái lý do là vì sao? Chúng ta học rồi đó. Họ không để lời của Đức Chúa Trời sâu trong đời sống của họ. Cho nên hết cái gì họ cũng bất phạm ấy. Cái nào họ cũng vấp hết. Nhìn mình mấy ngón chân của họ là thấy tè le tét lét tại vì vấp hoài. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy những cái người này á là những người có tình trạng là nắng thì họ không ưa, mưa thì họ không chịu, họ sợ gió, ngại dầm sương, thích dễ chịu, thích thoải mái, đừng ai đụng đến tôi cũng không đụng tới ai, gặp thử thách hay gặp trải nghiệm là họ biến mất tiêu. Đó. Thì ở đây những người đó họ rất là dễ vấp phạm. Họ có những người giống như là tôi tạm gọi là cái linh của cái sự vấp phạm nó hành động trong họ, cho nên cái gì họ cũng vấp phạm hết. Cho nên xin Chúa cho chúng ta coi trong buổi tối hôm nay, chúng ta là những người có dễ vấp phạm không? Xin Chúa cứu chúng ta, đừng có cái nào cũng vấp phạm hết. Và sự vấp phạm là một cái điều gây cho chúng ta sa ngã, cho nên xin Chúa cứu chúng ta. Và trong Ezechiel đoạn 14 câu 3 nói rằng: hỡi con người, những kẻ này mang thần tượng mình vào trong lòng và đặt trước mặt mình sự gian ác mình làm cho vấp phạm. Cái lý do làm ở đây vấp phạm ở trong Ezechiel 14 câu 3 nói là họ mang thần tượng vào trong lòng của họ. Họ để sự gian ác trước mặt mình. Cho nên bất cứ cái thần tượng nào, bất cứ cái gì mà chúng ta coi là hơn Chúa đó, thì chính cái đó nó sẽ đem cái sự vấp phạm lên đời sống của chúng ta. Vì Chúa đâu có cai trị đâu, Chúa đâu có hướng dẫn được, cái đó nó đang hướng dẫn chúng ta. Cho nên quý vị coi buổi tối hôm nay, xin Đức Thánh Linh Chúa chỉ ra cái nào nó đang hướng dẫn chúng ta. Thần tượng nào trong cuộc đời chúng ta thì xin Chúa loại ra. Bởi chúng ta đặt cái sự gian ác, trong khi Chúa thì sẵn sàng tha sự gian ác của chúng ta và Chúa tha sự gian ác của người khác. Nhưng mà nhiều khi chúng ta đặt cái sự gian ác đó trước mặt Chúa, có nhiều người tự ti mặc cảm, cứ nhớ hoài tội lỗi của mình, còn có nhiều người thì cứ nhớ hoài tội lỗi của người ta, thì chúng ta đang đặt cái sự gian ác của mình trước mặt mình hoặc là sự gian ác của người khác trước mặt mình, thì đó là cái gây cho mình vấp phạm. Nên xin Chúa cứu cho chúng ta ra khỏi sự vấp phạm như vậy. Và ở trong Gia Cơ đoạn 3 câu 2, chúng ta thấy điều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn hay hãm cầm cả mình. Quý vị thấy ở đây cái vấp phạm là cái miệng của mình. Và ông Gia Cơ nói là mình vấp phạm nhiều cách lắm. Quý vị thấy mưa nhiều quá cũng vấp phạm, nắng quá cũng vấp phạm. Tới ồ nhóm mà nhạc ồn quá cũng vấp phạm. Vấp phạm chính phủ, vấp phạm hội thánh, vấp phạm người hàng xóm, vấp phạm chồng mình, vấp phạm con cái của mình, đủ thứ để chúng ta vấp phạm hết á. Cho nên xin Chúa cho chúng ta cậy ơn Chúa, những người có đức tin của Chúa, Ngài sẽ giúp cho chúng ta vượt qua khỏi cái sự yếu đuối này, vượt qua khỏi cái sự ngăn trở này. Và ở đây xin Chúa giúp để môi miệng chúng ta đừng gây cho người khác vấp phạm bởi môi miệng của chúng ta, mà xin Chúa cũng giúp cho chúng ta để Chúa dùng môi miệng của chúng ta nâng đỡ, gây dựng đời sống của chúng ta. Quý vị có tin không, nhiều khi chính mình gây cho mình vấp phạm. Mình nói những cái lời tiêu cực, mình nói những cái sự rủa xả, mình nói những cái điều không tốt trên đời sống, thì chính cái đó nó gây ảnh hưởng trên đời sống của mình. Mình gây cho mình vấp phạm mà mình không biết. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, để chúng ta gìn giữ môi miệng của chúng ta. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 3, chúng tôi chẳng làm cho ai vấp phạm, hầu cho chức vụ của mình khỏi bị tiếng chê bai. Ông Phaolô ông cố gắng hết sức để làm cho người ta đừng vấp phạm. Mà cái người nào mà họ muốn vấp phạm, khi mình làm hết sức, mình nhờ cậy Chúa, mình yêu thương người khác rồi mà họ vấp phạm, thì cái đó là mình chỉ giao cho Chúa thôi, chứ mình đâu biết làm cách nào, vì họ muốn vấp phạm mà. Đó, cho nên xin Chúa cho chúng ta giữ đời sống của chúng ta, còn việc còn lại chúng ta giao cho Chúa. Ở trong Giu-đa đoạn 1 của 24, vả nguyền đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng, không chỗ trách được. Quý vị thấy không? Chúa là đấng giúp cho chúng ta khỏi vấp phạm, và Chúa cho chúng ta đứng trước sự vinh hiển của mình vui mừng, không chỗ trách được. Nên xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan của Chúa, sự sức giàu của Chúa để thoát ra khỏi cái sự vấp phạm này. Và trước đây tôi cũng hay bị vấp phạm. Mắt mình thấy một cái gì đó, hay là mình hiểu một cái gì đó, là tự nhiên mình đoán xét rồi mình tự vấp phạm. Nên xin Chúa cứu cho chúng ta, để mắt của chúng ta hay lòng của chúng ta được Chúa thánh hóa, được Chúa ban ơn, để chúng ta hiểu theo cách mà Chúa muốn chúng ta hiểu. Để tôi nói về cái sự vấp phạm, và trong Chúa Giêsu nói là sự vấp phạm sẽ có, nhưng mà khốn cho người nào gây ra vấp phạm. Nên Chúa không muốn chúng ta gây trong vấp phạm, nhất là trong hội thánh của Chúa. Ở trong Luca đoạn 6, một phần khác rơi nơi đất đá sỏi, khi mọc lên liền héo đi vì không có hơi ẩm. Quý vị thấy cái quyền năng của Tin Lành không? Nó vào trong đời sống người đó là mọc lên liền. Đó, cứ sự sống của Chúa trong lời của Ngài. Nhưng mà ở đây không có hơi ẩm là không có cái môi trường tốt cho cái lời đó. Vì đá sỏi không, nắng lên một cái là nóng, không thể tưởng tượng, đâu có hột nào mà sống nổi. Đó, cho nên xin Chúa cho chúng ta có những cái môi trường để Chúa hành động chúng ta, sống của chúng ta. Và Chúa dạy cho tôi là khi mà mình cầu nguyện á, mình nói là con xin Đức Thánh Linh hành động trong con, hay con xin Ngài đụng chạm tấm lòng của con trong giờ phút này. Quý vị hãy để cho Chúa có thì giờ. Có nhiều người nói Chúa ơi, xin Chúa thăm viếng con, xin Chúa giống như là thay đổi con, xin Chúa hành động trong con, vừa nói xong cái biến đâu mất tiêu. Đã, không có thì giờ để cho Chúa hành động. Cho nên khi chúng ta xin Chúa vậy, chúng ta để cho Chúa ơi, con đây, con mở lòng con ra, con xin Chúa đổ đầy chính mình Ngài, xin Chúa chỉ cho con biết con sai điều nào. Chúa ơi, con muốn được thay đổi, con muốn có một cái đời sống như điều Chúa mong muốn, xin Thánh Linh của Ngài giúp đỡ con. Khi chúng ta đến với sự mong đợi, sự thay đổi của Ngài, sự đụng chạm của Ngài, sự sức giàu của Ngài, thì Chúa mới có thể làm được. Xin Chúa cho chúng ta có thời giờ riêng tư với Chúa để Ngài hành động trong chúng ta. Có nhiều người nói tôi bận quá, quý vị có thời giờ trên xe, hoặc là quý vị có những cái thời giờ shopping, trong chúng ta đi, chúng ta ngồi chỗ nào đó tùy, và chúng ta có thể đi dành thì giờ riêng tư để Chúa có thể giúp đỡ chúng ta. Và cái phần giải thích của Chúa Giêsu trong Luca đoạn 8 câu 13, phần rơi ra đất đá sỏi là kẻ nghe đạo bèn vui mừng chịu lấy, nhưng họ không rễ, chỉ tạm thời thôi, nên khi gặp thử thách đến thì họ tháo lui. Và trong thời kỳ của Chúa Giêsu, Chúa biết được những cái điều xảy ra cho dân sự của Chúa. Chúa biết những người theo Chúa họ đang rơi trong tình trạng này, cho nên Chúa dùng cái ví dụ này, Chúa dạy dỗ cho họ. Và ngày hôm nay cũng vậy, hội thánh của Đức Chúa Trời cũng nhờ cậy Chúa để hiểu được cái điều này, ứng dụng vào trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta thấy ở trong thời kỳ của Chúa Giêsu khi các môn đồ theo Chúa, ở trong Giăng đoạn 6 từ câu 58 cho đến câu 69, quý vị có thì giờ quý vị sẽ đọc cái đó. Khi mà Đức Chúa Giêsu ngài nói về ngài là bánh, và Chúa nói là ai mà ăn Chúa, uống Chúa thì được hưởng cái sự sống của Chúa. Và khi mà họ nghe như vậy đó thì họ cảm thấy khó chịu lắm. Và ở trong câu 66 nói rằng từ lúc ấy có nhiều môn đồ ngài trở lui không đi với ngài nữa. Họ nghe nó, họ nói cái lời này khó nghe quá. Trong câu 60 có nhiều môn đồ nghe thì nói rằng lời này thật khó, ai nghe được. Nhưng Đức Chúa Giêsu tự mình biết môn đồ lầm bầm về việc đó, bèn phán hỏi, điều đó xui cho các ngươi vấp phạm sao? À. Và sau khi Chúa nói là ngài là con Đức Chúa Trời, ngài là bánh của sự sống, thì bắt đầu họ không muốn đi theo Chúa nữa. À, tôi đọc hết đi để cho quý vị nắm được cái phần này chút xíu. Đoạn 6, câu 58, đây là bánh từ trên trời xuống, bánh đó chẳng phải như mana mà tổ phụ các ngươi đã ăn, rồi cũng chết. Kẻ nào ăn bánh này sẽ sống đời đời. Đức Chúa Giêsu phán những điều đó lúc dạy dỗ trong nhà Ca-bê-na-âm. Có nhiều môn đồ nghe ngài thì nói rằng lời này thật khó, ai nghe được. Nhưng Đức Chúa Giêsu tự biết môn đồ bèn đó bèn phán rằng điều đó xui các ngươi vấp phạm sao? Vậy nếu các ngươi thấy con người lên nơi ngài vốn ở khi trước thì thế nào? Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Song trong vòng các ngươi có kẻ không tin. Vì Đức Chúa Giêsu biết từ ban đầu ai là kẻ không tin, ai là kẻ phản ngài. Ngài lại phán rằng chính vì cớ đó mà ta đã nói cùng các ngươi rằng nếu cha chẳng ban cho thì chẳng ai tới cùng ta được. Từ lúc đó có nhiều môn đồ ngài trở lui không đi với ngài nữa. Đức Chúa Giêsu phán cùng 12 sứ đồ rằng còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Simon Peter thưa rằng, lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Những môn đồ theo Chúa, nghĩa là 12 sứ đồ, xong rồi có 70 môn đồ, rồi có nhiều môn đồ theo Chúa. Mà sau khi Chúa giải thích cho họ về ngài, thì họ nói cái này khó nghe quá. Đó, bắt đầu họ vấp phạm, họ bỏ Chúa, họ lui đi. À, cho nên xin Chúa cho chúng ta, có nhiều khi chúng ta nghe lời Chúa, vậy quý vị cẩn thận. Nhiều khi chúng ta nghe chúng ta chưa hiểu á, đừng có vội đoán xét liền. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa bày tỏ. Nhiều khi nghe chị, ô cái này tà giáo rồi, cái này là không đúng kinh thánh rồi. Bắt đầu là chúng ta vội vàng chúng ta cắt đứt liền. À, cho nên chúng ta sẽ theo dõi và chúng ta suy tra xét vào lời của Đức Chúa Trời để Chúa giúp đỡ cho chúng ta hiểu ý muốn của Chúa. Khi mà người nào chia sẻ một điều nào đó, tôi hay hỏi Đức Thánh Linh, tôi nói Đức Thánh Linh ơi, con không hiểu cái này. Cái này có đúng với lời Chúa không? Con xin Chúa chỉ cho con. Thì bắt đầu Chúa bày tỏ cho tôi trong kinh thánh, cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Ông Phaolô ông cầu nguyện cái hội thánh Ê-phê-sô ở trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu 16, tôi cầu xin ngài tùy sự giàu có vinh hiển ngài khiến anh em được quyền phép bởi Đức Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng. Và tôi cũng đồng ý với cái lời cầu nguyện này để khai phóng cái lời cầu nguyện này đến cho anh em của chúng ta trong buổi tối hôm nay. Đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em. Để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào. Và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyện ngài được vinh hiển trong hội thánh và trong Đức Chúa Giêsu Christ trải các thời đại đời đời vô cùng. Amen. Đó. Khi này ông Phaolô ông cầu nguyện xin quyền phép của Đức Thánh Linh làm cho lòng của dân sự Chúa mạnh mẽ để Đức Thánh Linh ngự đức bởi Đấng Christ có thể ngự vào trong lòng họ bởi đức tin và họ được đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp với các thánh đồ. Quý vị thấy không, khi mà chúng ta không có đâm rễ vững nền ở trong Chúa đó thì chúng ta không có hiệp một đối với các thánh đồ đâu, không có thích đi nhóm, mà nhiều khi hiệp một cái rồi bắt đầu thành ra chia rẽ hiệp hai, hiệp ba, hiệp bốn. Đó, cho nên khi những người nào mà có cái quyền phép của Chúa ngự trong đời sống của họ, họ nhận biết được Đức Chúa Giêsu một cách rõ ràng thì họ được đâm rễ vững nền trong lời của Đức Chúa Trời, và khi cái đời sống của người đó họ luôn luôn có sự hiệp một với các thánh đồ. Vì khi họ hiệp một với các thánh đồ, Chúa bắt đầu Chúa cho họ hiểu thấu được chiều cao, chiều sâu, chiều rộng của nó là thế nào. Quý vị có biết là nhiều khi Chúa dùng hội thánh để dạy dỗ mình không? chú dùng người này người kia để dạy dỗ mình không, để mình kinh nghiệm được chú muốn. Ví dụ như bây giờ quý vị nói là quý vị yêu thương, nếu mà không có người ghét quý vị thì làm sao quý vị kinh nghiệm được cái sự tha thứ, cái sự yêu thương thật đó. Rồi quý vị, nhiều cái điều trong đời sống của chúng ta phải được tháo gỡ, phải được tôi luyện, phải được thanh tẩy, thì chú dùng hoàn cảnh bên ngoài, chú dùng những người khác để giúp đỡ cho chúng ta, mà nhiều khi chúng ta không biết, cho nên chúng ta vấp phạm. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để lời Chúa được phát triển trong đời sống của chúng ta, và chúng ta là những người không có thối lui mà là tiến tới. À, khi mà Chúa cho cái điều nào nó xảy đến thì chúng ta nói cảm ơn Chúa, điều này sẽ đến cho con biết Chúa đang dạy dỗ con. Tôi ví dụ ở trong hội thánh của tôi, khi mà chúng tôi cầu nguyện, bắt đầu tất cả mọi người đồng ý là hãy đi ra ngoài để cầu nguyện cho hội thánh, vì chúng tôi ở trong một cái phòng nhỏ đó, bây giờ tất cả mọi người ra ngoài. Thì lúc đó anh em cầu nguyện mà họ rất là được phấn khởi, thì sau đó họ tôi đánh cái tay của tôi lên cái trống đó, 2 tiếng, thì có ông mục sư ông nghe, và sau đó đó ông viết một miếng giấy, ông nói là những người cầu nguyện trong cái phòng này không được đi ra ngoài và không được đụng đến bất cứ cái gì của hội thánh. Mà khi mà ổng đưa cái giấy đó vào trong cái bàn cầu nguyện, tất cả mọi người đều vấp phạm, ai cũng nói là tôi cầu nguyện nữa, cái này là cầu nguyện cho hội thánh, đâu có ai trả cho tôi đâu, tôi yêu Chúa tôi làm chứ tôi đâu có phải cái gì đâu mà nói giống như mình là con nít cấm đoán hội thánh là của Chúa mà tại sao ổng như thế này chứ kia. Mà sau đó tôi là người đến sau, thì cái người mà trưởng ban cầu nguyện mới nói cho tôi là đây nè, ông mục sư ổng nói như vậy đó, mà cái thủ phạm là tôi là người đánh 2 cái tiếng trống đó. Thì mới đầu tôi nghe thì cái xác thịt của tôi nó bất đồng liền, nhưng mà sau đó tự nhiên tôi yên lặng, tôi cầu nguyện. Thì tôi mới nói với những người đó là còn một miếng xác thịt nữa để cho mục sư ông lấy luôn này. Có nghĩa là bây giờ cái xác thịt của tôi nó nổi dậy đó, bây giờ Chúa cho phép cái điều này sẽ đến để đem ra khỏi đời sống của tôi. Và quý vị biết sau khi mà tôi công bố điều đó, thì Chúa đã dùng tôi để giúp đỡ những người vấp phạm cái lời đó được khôi phục trở lại. Và bây giờ Chúa thăm viếng cái ban cầu nguyện, Chúa cho ban cầu nguyện rất là mạnh mẽ để cầu thay cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta ý thức là Chúa cho phép xảy đến là để dạy cho chúng ta, là để giúp cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta không biết thì chúng ta sẽ thối lui, giống như những người không có rễ, không có gốc, không hiểu biết ý muốn của Chúa. Cho nên gặp có chuyện gì là bắt đầu chúng ta trốn, biến mất tiêu. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta.